sẽ nhớ nhiều một lần. Kính thưa toàn thể đại chúng, trước hết là xin chào tất cả và cảm ơn tất cả các vị quan tâm về cái đạo tràng, cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật. Điều đó đã chứng minh qua cái sự đông đảo của các Phật tử hiện diện hôm nay cũng đông đảo như lần trước. Điều đó là nó là sự quan tâm và có ý đi tìm hiểu để học hỏi về đạo Phật, về cái hệ thống Bát Nhã Ba La Mật, hệ thống giáo lý Bát Nhã Ba La Mật. Cái đó tôi xin cảm ơn và rất là trân trọng với cái ý định và tìm hiểu về cái sân chơi của Bát Nhã Ba La Mật. Thì thưa ông là xuất sanh như một, cái lập trường lý tưởng cũng như cái sự học đạo của tôi, học đạo hành đạo của tôi, thì cái chuyện này tôi đã nói mấy mươi năm trước chứ không phải bây giờ. Mấy mươi năm trước những điều tôi giảng, tôi nói về đạo Phật cũng khó nghe, cho tới năm nay là hơn 60 năm sau, tôi giảng tôi nói về đạo Phật lại càng khó nghe hơn nữa. Do vậy cho nên là các Phật tử nên thật sự lưu tâm để văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, tức là văn tư tu, nó rất là văn tư tu. Và văn là phải dựa trên trí tuệ, mà văn tức là nghe. Tư là tư duy, là điều này chắc cũng phải dựa trên cái cơ sở trí tuệ mà tư duy và điều này. Thì tu là tu chỉnh, là tu luyện, chỉnh sửa tâm thức mình, thì muốn luyện tâm thức mình, thì tu, văn tư tu là cũng phải dựa trên cái cơ sở trí tuệ mà tu. Cái thứ tư là hàng Phật tử chúng ta, trong đó có tôi, chúng ta tu tập sai dữ lắm, sai lạc dữ lắm. Mà cái sai lạc đó không phải là do tự tâm, do cái bản chất của mình như vậy, mà do môi trường, do hoàn cảnh, mà ở trong môi trường không tốt, hoàn cảnh không tốt thì đạo tạo không tốt. Cho nên là nó sai lạc rất lớn, mà không phải cái lỗi ở phần tử, không phải cái lỗi ở nơi chúng ta, mà cái lỗi môi trường, hoàn cảnh và thời cơ. Nói như vậy nó ra như vậy. Mà ngày hôm nay đó, cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật này các vị một bằng lòng mà đến để mà tìm hiểu, để mà có cái điều chỉnh tu tập lại, để gột rửa cái phần nào sai lạc. Nếu chúng ta đồng ý nhất trí tìm một con đường cái lý tưởng đó, thì chúng ta có thể tìm hiểu được những cái để trở về với cái nguồn gốc. Có thể nói là đó là từ cái nguồn gốc là giác ngộ giải thoát của Đức Phật mà chúng ta tìm hiểu và soi rọi, để mà chúng ta tập kết cái trở lại trên đường tu tập của chúng ta. Tôi đặt lại, chúng ta học Phật để giác ngộ, chúng ta học Phật để giải thoát. Chỉ giác ngộ và chỉ giải thoát đó, tức là Bồ Đề là Niết Bàn đó, nếu chúng ta không học Phật mà không hề có giác ngộ, học 5 năm, 10 năm hay 50 năm mà không hề có giác ngộ, lại không phải chúng ta học Phật rồi, học Phật sai rồi, học không phải đâu. Hoặc 5 năm, 10 năm, 50 năm, 90 năm mà không có giải pháp thì cũng gọi là học Phật đó, cũng không phải học Phật kia. Để cái này cho nên là tôi đã nhắc nhở cái bài đó ha. Chúng ta là tu hành mà không có an lạc đó, là cái hướng tu cả sai. Cho nên là nó có nên để ý về cái điểm đó. Giờ tôi xin nhắc là các vị bữa nay, bữa nay là có thể mời các Phật tử ha, chuẩn bị coi thời gian qua là cũng là 2 tháng rồi. Dựa trên cái tập vở này, tập tích nhỏ này, để mình làm cái giáo án hay là cái giáo trình để mình nghiên cứu về học tập về cái sân chơi bắt nhà bắt nào bắt. Bữa nay chúng ta có thể đi vào trong này được chưa? Là chúng có ai có ý kiến gì do cái sự tu tập của mình, do sự thiền định của mình, do sự làm văn tư tu của mình như thế nào đó, bữa nay chúng xin mời làm việc như hôm nào vậy. Còn những vấn đề mà tôi muốn nói, tôi muốn nói thì kể ra, có nói là có nói thì cũng chỉ là nói lại, cũng lặp lại những cái mà tôi đã nói mấy mươi năm qua. Cho nên vấn đề đó mới có, nên cần đến tôi sẽ nói sao. Còn ngay bây giờ chúng ta đi vào trong tập rất nhỏ này, xin mời các Phật tử hay là người nghiên cứu tìm hiểu nhận thức văn tư những gì trong cái buổi sách nhỏ này, xin mời lên máy ghi âm ha, phát biểu để nêu ra vấn đề. Xin nhớ là nói trong phạm vi sân chơi của bác nhã ba la mật. Còn tránh những cái mà tôi nói của gì này đem qua hỏi gì kia, trong cái cách này đem qua cách nào mà hỏi là cái đó mình nói không rồi đó. Cho nên cái sân chơi này là bác nhã ba la mật thôi. Xin mời.
Cho
biết pháp dạ.
Dạ, con thu nguyện.
Thu nguyện hả?
Dạ.
Theo tôi á.
Dạ.
Biết bán cái bộ nó ăn mùi gì biết không mẹ không?
Dạ.
Phải ăn thua cái đó.
Dạ. Thì nó nói chung là vì còn tài tiết cái này.
À.
Ta cũng có nằm phần trong cái nội dung của cái bài, cái đề tài của thầy đưa ra này.
Đâu, cô đọc thử.
Dạ.
Tất cả đại chúng đều có quyền đóng góp.
Hiện tượng lạ ở Việt Nam thế kỷ 21. Tu viện Đài Loan tu thật lạ. Thế kỷ 21 này mới xảy ra. Nhất quán như bộ lên yên tử. Kỳ bích hầu dân đấng thức ca. Phát hiện cầu mưa thuận gió hòa. Thanh bình thế giới cũng hoang ca. Đói đáng nắng mưa thân bất tịnh. Nghe ta khen chê bước bước qua. Thầy trò bất tịnh thân tâm ấy, dẫu có nằm mơ cũng chẳng gặp Phật Đà. Chiến tranh thế giới cứ xảy ra, đem ông liều chết tan thương quá. Bảo thủ thiên tai nát cửa nhà. Pháp xưa có ai thương Phật như Lai bảo. Trí tuệ đâu rồi để tự tan, trí tuệ đâu rồi để tự tan. Phải bộ làm sao trí sáng ra, tu hành ta nói đâu gì khó. Cầu Phật ở ta chẳng gặp ta. Thất tiện phần tăng dự đạo nhà, thất tiện phần tăng dự đạo nhà. Đức tiện đấy là con ta là đệ tử của ta.
thở dài. Mời cô chú. Cái bài thơ đó nội dung là hiển chấn hóa tà có, cái tích liệu hiển chấn hóa tà có, nhưng mà tôi xin nhắc cho đại chúng, nếu mà đem ra cái tích liệu hiển chấn hóa tà đó mà như cô Thu Nguyễn đây đó, thì không có tiền giờ để chúng ta làm việc khác gì nữa hết. Cái đó có lẽ, nhưng mà nói là thành một giáo trình, một giáo án khác, ví dụ vậy, nhiều hơn, dài hơn thì nó vẫn có lẽ. Cái tư đó là cái tư hiện chánh hóa tà. Mà hiện chánh hóa tà thì trong cái tập này nó có. Mà tôi muốn mời các vị đi dò đường theo cái mà của tôi đã dạy, để tôi biết về cái gì trên cái bước đường tu tập và các vị nghe làm sao, rồi tư duy như thế nào, rồi có cùng chung một cái lý tưởng mà chúng ta gặp gỡ hay không trên cái sân chơi bát nhã ba la mật. Còn nếu mà làm mỗi vị mà là học mấy chục năm nay rồi đem ra làm bài thơ thì thôi, đâu đây cả ngày bài thơ sao làm được. Cho nên cái đó không phải là hoàn toàn là vô ích, nhưng mà cái đó mình không đem dùng ở trong cái bảo tàng này. Tuy nhiên là cái ý tứ phá bại rất là xấu, nhưng mà cái đó cũng bắt là trần không khéo nó đụng tới cái môn mà ta đi với mọi chúng bài, mà cỡ như tôi nói thì không sao, còn tôi cũng cỡ như một tử mà nói cái đó thì người ta không chịu. Tại sao tôi nói được là tại vì tôi là tu sĩ, tôi là một thành phần đệ tử xuất gia của Phật Thích Ca, cho nên là nếu mà cùng đệ tử với nhau mà ai làm đúng ý Phật, ai làm mình là ý Phật, có quyền nhắc nhở ra thì điều đó đều tất nhiên không khó. Còn như mình thấy đấy nha, mà nó kéo ra cái đó là cái đụng chạm thì ta nói mình sao đó ha, ta nói mình là học cho mình không rồi phải làm nói chuyện tốn cao ngạo mạn bắt bỏ đầu này đến chỗ đầu kia thì chết từ đầu. Từ sau này là không có gì cần phải chịu chịu cảnh nó lỗ lãi gì đâu. Giờ tôi để thì mời các vị nha, coi có ăn thua ở trong cái sân chơi bát nhã ba la mật.
Con tên Nguyễn Ngọc Như, Bắc Giang là địa phương. Hôm nay con lên đây có hai ý thứ nhất là con sẽ đọc cái bài thơ thiền số 32 là bài thơ Liên Hôn. Ý thứ hai là con muốn chia sẻ với Phật tử ở đây những cái cảm nhận trong cái thời gian học đạo với thầy, được thấy cái sự lợi lạc của mình, cũng như thấy được nhiều một vài ý trong cái bài thiền Liên Hôn. Ở đây không có nghĩa là một vài ý mà nói hết lên cái những cái gì mà chúng ta học với thầy ở đây, nhưng mà thời gian đối với Phật tử chúng ta một tháng gần một tuần là quý báu lắm, nên tôi sẽ cố gắng xúc tích nói gọn lẹ để còn thời gian khác cho quý vị Phật tử khác. Tôi xin đọc bài thơ. Tôi biết hết, bây giờ đây như chẳng đuối, một là nhiều, nhiều là vô lượng chẳng hoài ngay. Lắm kẻ cho tôi nếu để tìm tầm phào, xin các chịu trải 63 năm sau tôi mới biết. Người ta nói chịu bầu to lớn lắm, hiểu rõ ra cái đất tí tỉ tiền tư, cái lớn kia tôi ngồi cuộc cái nhỏ này, nhiều cái nhỏ một chung thành cái lớn, học tạo hợp lý nguyên tắc là thế ấy. Một trong nhiều nhiều trong bộ phụ dung nhan, tôi đã nghe và thật chứng rõ ràng, thấy biết hết, nói gì cũng đều không đúng. Cái thứ hai là qua cái nguồn tư tưởng dạy của thầy thì chúng ta Phật tử ở đây cũng biết, tức là thầy muốn cải cách tư duy về cái sự nhận biết, hiểu biết về đạo Phật trên cái phương diện thấy biết của đạo Phật, bằng cái nguồn lỗi mà giải của thầy. Đạo Phật không có nghĩa là thuần túy và cúng lại hay là cầu nguyện, mà đạo Phật dạy cho con người ta nhận cho được giá trị đích thực của mình trong cuộc sống và lẽ sống để hoàn thành được con người của mình, cũng như là góp phần tôi cũng nên cho nhân loại và cuộc sống. Qua cái sự mà hướng dẫn của thầy như vậy, vậy mà trong cái câu mà câu 3 và 4 của bài thơ lắng kể cho tôi nhớ về sự trầm vào trên trang chịu trong khi mà tự chúng ta hay mình học đạo với thầy thì mình biết được cái nguồn lối giải thích của thầy để cho chúng ta thật sự được lợi lạc cho mình. Nhưng mà thầy riêng tư để mà nói lên những cái điều đó, tức là không nói lên để được gọi là cho tất cả mọi người, nhưng mà thầy phải chịu hy sinh cái sự bài thích chỉ trích là nói này thế này thế nọ. Nhưng mà giờ đây thầy đừng có sợ là thầy hy sinh một mình, tất cả phật tử chúng con ở đây sẽ cùng hy sinh với thầy. Cái thứ hai, nhưng mà trong tác giả mình học cái này nếu thiếu đủ cái pháp như mộng như vượng thì vào cái ảnh lộ như thì tương tác như thì qua, tức là cái pháp viên tăng mà viên tăng tức là nó phải như giá với nhau, cũng như ta biết người có chủng loại từ cái nhân trình từ cái gia tạc rồi cái nhân trình lẫn nhau để mà nó tự tồn trong cái từng bản năng của mỗi loài đó. Người pháp có gì là có pháp vô hạn, thủ hữu pháp và vô vi, tức là con người mình là pháp hữu vi, là pháp hữu tình, còn ngoài pháp hữu tình là pháp vô tình. Thì nếu mà con người ta là một chúng sanh thì là chịu sự quy luật chi phối của vô hạn và vô thường, tức là con người thì sẽ chịu sự chi phối của tất cả vật tử, mà vô tình là chịu cái sự chi phối của hành trụ hoặc không. Thì ở trong đây á, là chúng ta là một cửa ngã trong một cái đạo ngã của vũ trụ. Thì ở đây nó ăn vô bố câu thơ của thầy câu 5 và câu 8, tức là thấy biết hết. Mình đang nói giữa thầy to lớn lắm, giữa rõ ra cái ấp chuẩn bị từ đây, cái lớn kia nhỏ của cái nhỏ này nhiều cái nhỏ mà thu thành cái lớn. Học đạo như thầy nữa là chúng ta thấy là như là cái tàu của mình á, tự nhiên mà đạo giờ là bù lo nó phải nó bị tỉnh tế mà quá cái kiểu của thầy dạy đó là mình không biết cái đâu là cái nhã tan như là đồn thắng mà đồn đó mà bỏ vô là cái bù lo nó phải không bị xéo như vậy. Rồi là cái trí tuệ của mình nó như là cái thuốc mà mình như thế đâu là mình ra cái đó. Như vậy mà thầy nói ra học mà nghe được hiểu được tin của thầy dạy rất là khó rồi, mà thầy nói cái đó chỉ là món ta chỉ chăng là cái tư tưởng thôi. Lúc đầu tôi nghe nó không biết thánh biết như thế nào, nó gọi là thánh biết của mình. Không được nghe được tin của thầy giảng đã là khó rồi, mà thầy nói cái đó chỉ là cái tư tưởng. Thì bắt đầu tôi có suy nghĩ, cái sao tôi có đảm bảo ra là thế giới của mình nó không phải ở đâu xa hết, mà nó cảm nhận cho cái cuộc sống đời thường là cuộc sống quanh ta đó. Bởi vì là con người ở một cái thế giới của mình phức tạp quá rồi, cộng thêm một cái sự thế giới tâm trạng là nhận thức tâm trạng sai lầm, thành ra là trong cuộc sống nó đau khổ, nó là có đường với nhau. Còn học sinh Phật qua này rồi thì chúng ta thấy rằng cái thế giới của mình á, nó không phải là đâu xa hết, mà nó cảm nhận được từ giữa đời thường, tức là mình phải tìm hiểu được chính mình, cũng như là mình vừa biết được cái thế giới của mình, nhưng mà mình phải tìm hiểu theo cái môi trường hoàn cảnh để mà mình là sống như thế nào cho nó hợp lý, rồi từ đó chúng ta sẽ được giải thoát và an toàn. Cuối cùng là câu kết trong bài thơ thì 32 của thầy như là thấy cái thứ mà nói nhiều cũng không tính. Chúng ta thấy là học cái thơ, học cái bát nhã này là nhiều lúc thầy nói là phải liên quan, lên giả tướng, lên nhân tướng, lên chúng ta tướng, lên họ giả tướng, tức là tha hậu đa ba tâm mười tâm mười một. Nhưng mà Phật tử chúng ta ở đây tất cả đều là nhân tâm tiến tâm, là do mà mình nghe cái kinh điển của thầy giảng mà chúng ta được nhân tâm tiến tâm như ngày hôm nay. Phải không có Phật tử? Cuối cùng con xin chúc thầy được an khang, phúc thọ an khang, và chúc Phật tử mình an vui trung tiến cho đường học Phật của thầy. Mời mọi người.
Cho tôi nghĩ rằng là đại chúng chắc chắn là cũng nghe rõ cái ý tứ của cô Diệu Nguyện. Mà cô Diệu Nguyện ở trong cái tập này nó có ba phần. Một phần thì nhớ ông thầy, một phần thì có 73 bài thơ, và phần sau nữa là tôi viết thêm những cái giáo lý căn bản. Mà cái này là tôi triển khai một cái ý thức rất là mới này, có nghĩa là đạo tận di chúc văn tư tu của kinh Phật, cho nên mới là tôi mới sáng tạo như vậy. Mà cô dùng nghiệm và đọc ra cái bài đó hoàn toàn là trúng với cái sân chơi này. Để sân chơi này thấy tôi biết hết giờ đây khi cách biết một là mười, mười là vô lượng cách ngoài nhau. Ở trong kinh Di Can, Như Lai thuyết vi tận tức phi vi tận, thiện nhân vi tận. Như Lai thuyết thế giới tức phi thế giới, thiện nhân thế giới, là ở trong cái nguyện kinh Di Hán này. Cho nên là học cái sân chơi học cái hệ thống nhà mà làm mặt rồi là lớn nhà nhỏ không có lấy gì làm lại, lớn không có cái gì để gọi là lớn mà thiệt lớn đâu, cũng như gọi là vi tầng là nhỏ chứ cũng không phải vi tầng là nhỏ đâu. Mà nghe cái nhỏ đó, nếu nhồi cục vi tầng lại nó thành ra cái cục lớn, nhiều cái cục lớn cái nhồi lại nó thành ra một cái gì lớn vô cùng cơ mà. Thế thì cái lớn nó từ trong cái nhỏ, không có cái gì đâu thành lớn. Mà nếu cái lớn nó ra thì nó lại thành vi tần trở lại, cho nên cái nhỏ nó nằm trong cái này. Như là trước vi tần tức vi tần tức thì nhân vi tần, như là trước thế giới thì thế giới thì nhân thế giới. Đó. Tôi biết hết là giờ đây vi tần biết, cái đó sâu lắm rồi. Ở đây tôi nói là mấy mươi năm tại sáu mươi năm sau ha. Thế bây giờ là không phải là trải 63 năm sau là hồi tôi nhớ hồi tôi học đạo ngành đạo đó là 63 năm. Nhưng mà bây giờ đây cộng tới năm nay nó mới là phải gần 70 năm đi. Tôi mới hiểu được cái ý này chứ không phải dễ đâu. Cho nên nếu bây giờ một cách mà phải mà chịu chấp nhận mà chịu học cái này đó là các vị sung sướng lắm, các vị tu tắc học tắc. Cũng như bây giờ chúng ta mà học một cái chân lý là chúng ta dễ lắm, thì chúng ta học đã tiền rồi. Chúng ta đã nói rồi, dạ rồi, bây giờ chúng ta chịu có nghe và tư duy quán chiếu, chúng ta ứng dụng và làm chúng ta thành công. Đó là cái thật. Còn tôi giờ là tôi lại học cái của Đức Phật, tôi đem ra tôi nhắc nhở, tôi hướng dẫn cho các vị. Mà nếu các vị mà học với căn cơ, học với trình độ nhận thức của mình, học với chủ tính của mình mà các vị tiếp thu được là các vị có lợi hết sức là lớn lắm. Coi như mình khỏi cái đạo vàng, vàng cái đạo đó nó còn đổ rồi mình chỉ biết đó là vàng, cho mình lên hốt đừng trang điểm xài con có đạo. Còn như ra cái câu mà chưa phải đạo nó có vàng, bây giờ như ra đổ vàng lên rồi mình lên hốt. Cho nên cái bài này là nó là tất cả trong phần đó, một là mười, mười là vô lượng, một hộp vi tâm tức là thế giới, học cái này là phải hiểu vậy. Bởi vì nếu mà gọi nó là biết tâm thì nấu bằng hát. Nếu đồng nghiền đáp của quả địa cầu, tất cả những cái gì trong trên địa cầu này đồng nghiền đáp nó phần biết tâm. Rồi cái biết tâm đó, nếu mà có điều kiện gì đó luôn mà kiểu là nó nhồi nó lại cho mình, nó học ra đi chứ. Cho nên cái lớn mà gọi là lớn, thiền lớn là không có. Cái nhỏ mà gọi là thiền nhỏ nào nó cũng có. Vì sao vậy? Vì đó là hữu vi pháp. Mà đã là hữu vi pháp thì cái gì? Như mẫu, như nguyện, như bạc, như ảnh, như lộ, như điện, như nhu, như cả thấp và thật, như lý, cùng nguyện, như cảnh, cùng tổ. Nó là cái thứ ảo ảnh, cái thứ tổn tổ, cái thứ không có, cái thứ của chúng ta. Thì làm gì có cái lớn thiệt, làm gì có cái nhỏ thiệt. Do vậy cho nên nói lớn thì không có cái nào là thiệt. Nói là nhỏ thì cũng không có cái nào là nhỏ nhất, nhỏ thiệt gì cả. Cái bài này dữ lắm cơ. Mà cô nhiều việc mình nắm tâm tắc cái bài này mình nắm ra rất là trên bước đường nghe học có tư duy có quá nhiều. Đương nhiên là còn những chỗ khác cũng nắm được rồi đó, nhưng mà nắm được cái điều này, cái bài này đem ra là câu theo tôi thì là có tư duy có quá nhiều để vận dụng cái bài này. Lớp kể cho tôi nói chuyện tầm thảo xin cảm nhận. Tại 63 năm sau tôi mới hiểu. Thứ 3 năm sau Cộng với mình nhìn vào cái thằng đã bắt được lại đây. Đó, lấy cái đó là biết tôi biết cái này rất lâu rồi. Tôi giờ 87 mà tôi biết thua là cái tất thủ thì cái chủng tử của con người tôi từ khi học đạo không có dễ gì nói, tôi nghe liền thôi, tôi nghe rồi tôi để ý cái lên để đó, tôi cho là sau này tôi mới sử dụng. Còn ngay bây giờ thì bổn phận tôi học trò là tôi mới học. Do vậy mà trong lúc tôi học là tôi đã lừa cái tính đạo mà nó không phải là chân lý ha, là để duyên nó để đi cứu. Tại cái kinh này là tôi nghiên cứu nghe là phải 63 năm sau kể từ khi tôi học đạo. Mà tôi xin cảm nhận là gì tôi nói không nghe. Bởi vì cái của tôi nói tôi cho là đúng mà biết bao nhiêu người người ta không chịu thì người ta gọi là không đúng chứ sao? Mình đâu có quyền gì bắt buộc ai. Đạo Phật không có quyền gì bắt buộc ai hết. Đạo Phật là bằng mình trước con người, trong con người ha. Cái chủ thuyết và tự do và bình đẳng của đạo Phật đi trước của cái thế kỷ 21 này. Tự do trước, bình đẳng trước mấy ngàn năm. Người ta nói địa cầu to lớn lắm, hiểu rõ ra quả đất tí quả đất có địa cầu to là do từ hạt vi tầm mà ra tất cả. Cái đất kia do dồi tụt cái nhỏ này nhiều cái nhỏ hơn trung thành cái lớn. Học đạo Phật lý duyên sanh là thế này, duyên sanh là vậy. Do nhiều cái hợp tác lại mà hình thành nhiều cái vi tạng. Mà vi tạng trong đó nhiều thứ vi tạng chứ không phải vi tạng của một thứ. Ví dụ như mình gọi là địa đại ha, trong cái vi tạng của địa đại này đó, nó có đồng, nó có trì, nó có thao, nó có kẽm, nó có bụi bặm của cây, của lá lúa mục rất rất họ tác đủ thứ để mà thành vi tạng. Do vậy cho nên gọi là vi tạng chứ nó cũng không có cái tự tánh vi tạng của nó là chân thật gì hết. Học đạo Phật lý nhân sanh là thế ấy. Một trong nhiều của một tự dung nhau. Ta đã nghe và thật chứng rõ ràng thấy biết hết mà nói gì đều không đúng. Cho nên là cuốn sách nào tôi cũng biết là mình nói gì cũng không gọi được không đúng là đúng, biết gì cũng không đúng là đúng, nghĩ gì cũng không đúng là đúng. Tôi có một bài nữa là tôi chẳng có một địa phương thường trú, hiện nay tôi phạm trú với thật thân. Thế thì không cần cái đấy là chúng ta còn phải có truyền định nữa nó mới hiểu hơn nha. Vũ trụ của tiêu tiêu giao rồi cũng còn tháng qua ngày, nhưng khi vật thú vị của người và biết rõ nói gì cũng không bao giờ đúng. Tôi dám nói câu đó, câu đó phải ai cũng dám nói đâu. Biết bao nhiêu người ta nói chút cái gì, nhưng mà tôi thì nói là biết rõ nhìn cái vật thú vị của trời thì biết rõ nói gì cũng không bao giờ đúng. Câu đó là phải thiền định và tư duy người của đạo Phật mới nói câu đó, và nói câu đó là phải nói với những người nào mà lòng học Phật để coi người ta người giác đạo gì đó chắc là mình không nói. Vì cách nào mọi người không có đạo, mọi người không chịu học Phật thì mình không được quyền nói vậy. Mà mình nói vậy là tốt là nói với những người nào bằng lòng làm đệ tử Phật, bằng lòng học đạo Phật, hành theo đạo Phật. Chứ sư đoàn học đạo Phật rồi biết rõ là nói gì không phải gì. Anh nói cho thức ăn ở trong mộng anh thấy anh ngon với cái gì, mà ngon đó là ngon kiểu gì, bằng cái gì, nó ngon sao. Rồi thấy cái chuyện đó là anh thương hoặc anh sợ ghét gì đó, là lý do nào làm cho thương, cái gì làm cho anh sợ có thể không? Không bao giờ có thể. Vì sao vậy? Vì ta là mộng, là ảo, là tối tôn mà ta, thì nên cho nó không phải. Do vậy cho nên học Phật phải nhận chân rằng sự vật hiện tượng của đời này nó thuộc về hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp thì như bảo như nguyện, như bà, như anh, như lão, như đệ, tương tác như vị quan, thì còn có cái gì nói cái gì là đúng được. Nhưng mà cái Phật dạy vậy, sự thật Đức Phật có áp đảo, có bắt buộc người ta tức giận mà không? Không rồi, Đức Phật không có chơi cái kiểu ngang bạc đó. Đức Phật nói là các pháp duyên lâm thì như quyền, các gì có chịu không? Nếu không chịu thì các gì chỉ cái chiêu qua đẹp này là cho mình qua đẹp này là cái gì thật? Cái gì lâm là cái qua đẹp này, cái gì đó có được? Các gì là kỹ sư nông nghiệp, là phải kỹ sư chăn nông hay là gì đó biết, nghĩa là giỏi nhất trong cái việc mà trồng trọt lai dốc. Mà các vị nói cái này phải gì sinh cũng đều không đúng. Mà khi có cái đó là duyên sinh, và duyên sinh thì nó không có tự ngã, duyên sinh thì nó duyên nguyện, nó không có tự ngã. Do vậy cho nên là đẹp thì có đẹp, và đố ai hiểu cho nó còn hoài còn mãi được. Có người mình cũng vậy, người thì có gọi là người thì đẹp, có người không đẹp, có người vừa với mình, mà cũng không ai giữ cho mình đẹp mãi, không ai giữ cho mình cái vừa nó mãi được. Là tại vì sao? Vì cái thân vô uẩn của mình cũng là duyên sanh, mà duyên sanh thì nó như nguyện, giống như động vật thật vật, phát vật vật cả thi vật thể đều là duyên sanh hết. Cho nên nó làm gì mà có cái gì? Rồi cái bạn này hay á, hay lắm á. Nhưng mà nói bà này không gì thì học một bài này rồi thôi sao? Có vậy. Do vậy cho nên là cái sân chơi bác giả là bậc ngày nào còn là các vị có thể phát hiện hết những cái gì ở trong đó. Nói gì thôi, trong thời tôi thích là có 37 bài ở đây. Sau 73 bài nha. Còn ngoài nó không thơ thì bà đứng đến đây cũng đều phát triển ra những cái nhận thức của mình trên đường tu học. Cho mình chỉ có một lần này nói được là cái giáo lý như vậy mà thôi đâu. Đấy. Cho nên là tôi nói là các vị đấy, tôi xin nhắc lại cái điều tôi nói các vị văn lấy cái loại mà văn, cái loại văn khỏe cái điều tôi nói các vị nghe, anh lấy trí tuệ mà nghe, gọi là tư tuệ. Cái điều tôi nói các vị hãy lấy trí tuệ mà nghe, để rồi sau đó mới chấp nhận, mới làm theo cái sửa đổi, mới là của tu luyện. Đó gọi là tu tuệ. Chứ tôi cũng không phải yêu cầu các vị phải nghe cho bằng chắc chắn là một cái gì mà đã quý và đã chính là đã tu, không cần cái đó. Đức Phật chúng ta không cần cái đó. Quý thì cái gì là tu mà không, điều đó là do các vị thấy, các vị tự đặt ra. Rồi chỉ là sẽ tu, thấy cái lý như vậy là nói như vậy, biết như vậy là nói như vậy. Ai hỏi như vậy là giải như vậy mà không cần điều kiện gì hết. Học bát nhã là hai cái đó. Học bát nhã mà làm cái tình chân này là tốt là nào tạo cái đó. Bây giờ còn những đạo khác xin mời. Thơ đỡ bao?
Dạ, thơ đỡ, nhưng mà thơ này là con luôn thay chữ làm của đề tài này. Con làm theo cái chữ chữ viết của con.
Theo tôi thì tôi lại không cần cái đó.
Dạ, bây giờ con sẽ đọc.
Bởi vì sao? Vì đây là con chơi, con nhận thơ mà.
Có các nhà thơ mà. Trong này có các nhà thơ mà.
Rồi, rồi, đi.
Viết bàn, đất bàn, tại đây không? Tình thiết đau xa vô bận rộn, thành giả mau mau hoài đầu mãi, thực chỉ chân phật đó là các ước thói ăn ta ngồi nghỉ, cuộc sống bình thường tỉnh thức thôi, ta thật si sân tham không còn nữa, lập tức niết bàn thì sân tham. Đâu là mình bậc bạch cùng đạo hữu, hai thế điểm này chung cùng đi, đi hoài đi mãi trên đường đạo, có lúc rồi đây chẳng tới bờ, bờ giác không qua các bạn ơi, hãy mau nhập hội bát nhã phương để cùng hội đạt và tu tập ở kiếp này là đạo phong hồn.
Thì cái bài đó, nếu mà nói chuyện cùng với pháp thì hữu tri thức không lợi nhau thì nó cũng có cái tác dụng, không phải là dư, không phải gì là kiểu thay phải bỏ, nghĩa là vẫn có cái giá trị, vẫn có ý tứ nhắc nhở trên đường tu học tốt. Nhưng mà có cái điều là mình cũng giống như cho bạn trước, nó được làm cái tôn chỉ của các sân chơi bằng nhau mà thôi. Tôi xin nhắc lại cái bài của cô Diệu Diệu,
cô
cái câu chuyện của tôi trước năm nay, cái câu cái bài này cô đã không biết trước nữa là nhiều người anh ha, không phải là không có giá trị về đạo lý tốt nói tới, nhưng mà tôi xin nhắc phải chơi trong cái sân chơi mà người ta đã quy định về nghe bao nhiêu, bây giờ bao nhiêu, đó là sân vận động. Cái sân ngồi giờ còn nhau phải nghe bao nhiêu, bây giờ bao nhiêu thì nó mới thành cái sân ngồi giờ. Cho nên điều như thế này cũng đủ sức giúp cho các phật tử để tìm hiểu cho lý đạo Phật. Còn cái khác là biết bao nhiêu kinh sách từ xưa nay Trần Trung Quốc được điều tra từ tiếng Mỹ, tiếng Trần Kỳ, tiếng Bali, điều tra biết bao nhiêu. Nó ở đây là sân chơi của thầy giáo trình này, sân chơi lưới cái đó. Dạ, dạ có ai tâm đắc cái gì không? Nói ra nữa. Còn nếu mà các chị thấy cái đó, cái này giờ em là bỏ, không chơi nữa, nghỉ. Nghỉ thôi, cái gì? Chứ cô mình đặt cái bạc một. Phải theo đây cái nào? Ta làm lọc ra cái tên cá bóng trên thế giới là vô khổ, vô khổ. Bị nghe bao nhiêu, bị nghe bao nhiêu. Lọc ra cái tên của dạng phải bao nhiêu, bao nhiêu, bị nghe bao nhiêu. Chị bài. Nếu các vị thấy câu này mà cái điểm nào mà các vị cho là sai, không đủ sức dở dẫn giống như mặt, các vị có quyền lên thật để chết để tôi nhận cái sai đó mà chết.
Thế là một cái con được nói, con rất thân là mọi người. Con xin được nói theo cái ý của con cho các vị nghe.
Quang, con cho tôi biết. Quý vị.
Dạ, con rất thân. Các gia cầm nguyện.
Ngọc Hiền hả?
Ngọc Hiền hả?
Ngọc Hiền.
Nguyện Hiền thì sao hả?
Ngọc Hiền.
Nguyện Hiền hả?
Ngọc Hiền hả?
Dạ.
À, xin xin bất nhân này nè, Ngọc Hiền.
Dạ.
Dạ.
Con xin được phép nói được theo cái ý của con, hiểu lời của thầy, con lặp đi lặp lại cái câu lời, cái câu thơ của thầy. Dạ, để cho thầy thêm cái ý của con thôi đúng. Hay là sao thầy sửa để con trả lời cho thầy. Thì em cũng xin phép, tại vì em cũng học theo của thầy, nhưng mà em cũng thấy nói chuyện với ở gia đình đó. Nhiều người thì thấy nói em sai, nhưng mà em thấy câu của thầy dạy không có sai là tan sẽ hòa tan với sắc thân, biển đi chân ẩm biển đi trần, ấm thân vô trụ trừ vô dụng, duyên khởi từ thân trở lại thân. Sau khi em học câu này thì em học hoài đọc hoài mà không biết cái bài của thầy với một cái cuốn sách nhớ ơn thầy thì không biết chừng nào nó trả hết ơn của thầy. Cái câu này em nghe rồi thì em thấy nhiều người cũng phải quan buồn biển vong. Sau khi nghe rồi cũng lại nhắc đi nhắc lại, lại có linh hồn. Em thấy em không đồng ý, này là cái ý của em thôi.
Của
anh đây. Dạ. Con nói là con vui quá.
Chúc sợ hát. Chúc sợ hát.
Thì em thấy là ta sẽ hòa tan cái sắc thân. Thì khi mà mình mất đi rồi đâu còn cái gì nữa đâu. Mà tan cái không khí hết rồi. Biển đi trong cảnh, biển đi trần, tất nhiên là mình xa biển hết tất cả. Hiện tại mình đang ở cái cổ này thì mình cũng không cần phải thích một cái thứ gì hết. Và cũng không thích cái gì để cái khác mà mình cũng không quan trọng một cái gì hết. Là em cảm thấy là... Alo? Thế thì là em biết là quá khứ không cần biết, tương lai không cần nghĩ tới, hiện tại em đang biết hiện tại. Thì những cái vật chất đó em coi là nó vô thường, mất cái này đi em có cái khác, mất cái này đi em có cái khác. Em cái là ý của em thôi. Biển đi trong cảnh, biển đi trần là như vậy. Em hiểu chị nói chút xíu thôi, nếu mà nói dài ra chắc em cứu Phật nữa. Chỉ có một câu thơ của thầy thôi, nhưng mà nếu mà em hiểu ra rồi đã cứu Phật với em học cũng không hết. Nhưng mà tới giờ em cũng chưa học được chuyện trên á. Em nói cái gì là em nói cho đó, em cũng muốn là học ở đây để làm theo cái ý của các vị.
Hay quá, không có dở đâu. Cô Duy Nguyễn nói nhận đi trong này các vị không thấy đọc hoa có không? À, đó. Do chuyện tư lĩnh vấn đề hôm nay là tại tôi có thể biết chữ này. Ở đây nó có thấy chữ không hả? Chữ pháp thân là ha. Pháp thân là hai chữ là pháp thân. Sau đó ta học một cái pháp trước nha, học cái pháp trước. Cái này là các vị học viên Phật học ha. Có những khi các vị nói là học viên Phật học rồi tôi biết, nhưng mà tôi cũng không dễ gì tôi tin liền. Bởi vì các vị học là học Phật chữ mà còn á, cái hiểu biết đích thực nội dung của nó là cái gì có thể chưa biết. Nhận kỳ tự tánh quỷ sân hoặc giải thì pháp và định nghĩa là vuông, tròn, dài, ngắn, rộng, hẹp, dài dài. Tất cả những cái bậc hiện tượng trên thế gian này vuông, tròn, dài, ngắn, rộng, hẹp, cứng, mềm, từ nhỏ thiếu từ cái này, bây giờ lớn như là núi, lớn như núi, cao như núi, sâu như biển, rộng như biển, nhỏ như hòn bụi, và tất cả cái đó với con người của loài người này thì ta nhìn ta biết tất cả cái đó, cái nào là cái đấy, không có cái nào lộ ra cái nào hết. Không có vật nào lẫn lộn với vật nào hết. Thế thì mỗi một cái, một vật, một hình thức như vậy đó, dù nó được nhỏ, được sâu, được cạn, được mềm, được cứng, đều gọi là một thật. Do vậy cho nên là ta nên thấy cái chuyện học kiến thức trước cái đó, dù lớn, dù nhỏ, dù sâu một cái một ngày được tự nhiên tất cả tiền này thật. Kể ra việc nhỏ như một bụi, một chiếc đất cũng là một thân. Đó là những thân có vật thể, ngoài ra còn những thân. Đây là những cái nói gì? Các vị trí tôi nghe không bao giờ cầm nắm bắt những cái âm thanh của tôi nói rồi, thì đó cũng là một thân. Nhưng mà thân đó là thiên vật thể. Thì dầu là vật thể cầm nắm cờ mỏ là nặng nhẹ, vô tròn dài nắm vật thể là mỗi thứ người ta nhìn nó là nó, không lẫn lộn với cái gì khác, hay gọi nó là một vật chất, một vật thể. Thì vì cái gì đó như điều đó trong đạo Phật gọi nó là một pháp. Thì pháp tức là vật thể. Nhưng mà tôi nhắc cho các vị thời gian thế kỷ 19, 18, 17 người ta phát hiện ra người ta chỉ sử dụng được nhiều về những cái mà vật thể, ví dụ như động vật thực vật sinh vật. Nhưng mà trong các ngày nay thế kỷ 21 này người ta sử dụng các cái chỉ kỹ thuật số, người ta sử dụng khi vật thể. Do vậy mà trong cái thời nay mà chúng ta dạy kinh học đạo với nhau, ta còn phải bắt đầu dạy thực vật hơn là pháp vật, còn phải kèm thêm cái khi vật động vật thể, thực vật thể, pháp vật thể, vật thể. Hay ít hơn là bỏ phân biệt vật thể. Thế thì chỉ pháp à? Là chỉ cho nhưng mà là đã cả chuyện còn từ quan trọng lắm rồi nhỏ đều mỗi một cái thứ một món rồi qua đầu thắt xe thủy hỏa không không kiếp thức mấy cái đại đó thường thường là các vị đệ tử Phật chúng ta học từ lâu này trong cái giai đoạn mà mới học đạo á, năm sáu chục năm trước á, tôi học đạo là thường thường trong kinh điển cứ nói tứ đại giải thoát, mà trong đó có một viên mà dùng thời gian để đi ngang để chốt nó có phụ nữ không, rồi cái bà vua đó nó nắm thời gian mà bà đấu nhau để kết lập cung thê để hưởng phú quý của triều đình, bà chậm 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 cái ông người cha, bà nói cháu này người đệ nói cái tứ đại giải không mà người đệ chắc chắn nhìn nghe để tôi nghe cái câu đó tôi coi tôi bất tử hồi chưa là học hành gì chỉ nói cái tứ đại giải không à. Chứ mà như bây giờ cái đầu tôi nghĩ sao đó cái tứ đại chưa thành vấn đề gì, tứ đại chẳng qua là bốn cái vật thể có cái kết phổ biến đó là địa thủy hỏa không mà nhiều người biết cái còn bây giờ nó đâu đủ hình thành nên điều mà nghe tưởng nói thấp nhất hạn hẹp nhất là mà nó ngủ đại mới được ngủ đại ra không. Người đệ nó ngủ đại cha không mà ngủ đệ người đệ chẳng dám nhìn em nghe cái sâu không chứ chứ chưa mới đại chưa làm được cái gì á, tới đại chỉ là như cái con thôi mà cái con mà không có cái không mà đóng góp vô là cái có là không còn là cái có được nữa, cái chỗ đó là nhà, cái chỗ đó là cái chỗ sâu là cái đó. Tất cả những cái gì như cái bài này hỏi ra chỉ là hỏi ra cái gì đó là những cái đó có cần hết là những cái đó, nhưng mà nếu không có phần tốt cái này có ai thân phận ai ai gọi đó là cầu vật gì được chứ, do vậy cho nên cái đó không bao giờ vẫn có mà không cái không có được không có phần. Ngược lại cũng như cái không, cái không là cái không đấy, cái không mà nó mong trở lại đó mà chúng ta bây giờ là những cái loại không đấy không phải tự nó có ở đâu, nó nhờ các cái có này nó mới có cái không đó, cái chỗ đó là cái chỗ phải tìm bắt công phu cái thế giới này. Cái tất này tôi gặp được hai cái tất là cái có này, nhưng mà cái có không thành cái tất, thử nó có cái có là thành cái tất được không, tâm này nó có cái lòng tâm để định giúp là tất này, do vậy cho nên ta làm cái tất này là cái gì, cái tất là để định giúp, do vậy cho nên cái tất này là cái vật chất mà thành con cái phẩm chấp không ở bên trong để định giúp là. Cho nên cái này là cái phần cái cung thì ai gọi là cái phần ai gọi là cái hình dạng cái phần gì thế thì nó là cái hình dạng lúc này là cố gắng được lúc mà muốn đem được lúc thì nó tổng hợp cái lòng đó như thế là cái không nó tổng hợp lại cái thành ra cái phần này thì con mới gọi nó là cái phần chưa kể là cái phần này là cái có thì bên ngoài cái phần bên ngoài là phải này cái không có mặt. Cho nên cái điểm học thân này ta mới học. Cho nên là học cái pháp mà đạo Phật dạy nghĩa nhắm tiền tự tâm quý sinh vật giải. Xin lỗi nha. và thầy cho cái đào tạo đại học tôi yêu cầu rồi không thể được hỏi có giọng hồ mà chịu không được sao. Cho nên là kết quả tôi phải là cái sắc bản của chúng chưa nhận ha. Cái này các vị trình thấy các vị gọi như vậy phải bắt cả lời cái bút còn mình đang là cái biết là đó mà cái biết này các vị giờ các vị thấy cái bảo đảm đây cũng là cái biết là cái gì trình thấy cái gì là cái biết là cái biết màu sắc mà màu sắc thì không thể lẫn lộn vào đó được thế thì mỗi cái biết là về thì gọi là một pháp. Tôi cầm cái này tôi lên các vị thấy cái gì cái này là viên phấn viên phấn này là viên phấn xanh nếu tôi cầm tôi đưa lên một cái phấn màu hồng màu xanh cái viên đó là viên phấn hồng viên phấn xanh vậy thì viên phấn hồng là một pháp viên phấn xanh là một pháp viên phấn xanh này là một pháp thì cái pháp là gì bây giờ chữ nghĩa đi mất rồi ta mới hiểu nghĩa cái chữ phát thật phát thật tức là cái thân của Phật Thích Ca thì bây giờ nó hòa tan trong tàn pháp như tôi nói cái gì pháp tôi nói là vậy nó hòa tan trong tàn pháp. Và ta là một pháp trong bản pháp cho nên hiện giờ Thích Ca Mâu Ni hòa tan ngữ trị ở trong ta ấy mà Thích Ca hòa tan trong nhiều bao trong ta để đáp ngữ trị ở trong con người của ta và Thích Ca cũng ở trong núi sông trời mây non nước cỏ cây hoa lá Đức Phật Thích Ca cũng trở thành địa đại thủy đại hỏa đại phong đại sông đại cả kiến đại và thức đại trong con người chúng ta còn có hai cái đại nữa hồi nãy tôi nói có cái ngũ đại thôi đó địa thủy hỏa không không năm đại gọi là ngũ đại nhưng mà nếu mình chỉ đọc cái câu thức này phải thất bại mới đủ điều kiện để hình thành cho một con người này đó là nghĩa đại vĩ đại quá đại không đại không đại kiếm đại trong con người ta sẽ thất bại của cái đại thứ thứ sáu là kiếm đại là cái đại thứ ba là thất đại và kiếm đại là thất đại hai cái đại đó nó thuộc về kiếm điều hành thể cho nên nó sử dụng nhà phẫu mổ thân hình chúng ta hết hết cơ của loại được hết thậm chí có những bệnh mà cần cho cái óc ra để tu viên để tự học rồi là trở nên để học trở lại để mà bác sĩ cũng không gặp cái gì là để kiếm lại cái gì là không gặp vì sao vậy vì nó là cái loại gọi là phi vật thể. Cho nên địa lý của con không khí rất là ái đại. Bây giờ ta là con người địa thủy quả không trong kiến thức đủ ái đại này. Hồi đó các mẹ của ngài là cái Phật Thích Ca chết. Cái Phật Thích Ca chết thì tự nó chết không xa thôi. Thì những người ta kính quý thì ta nói được Phật là duyên tịch. Cho nên cái Phật là cái người viên tật. Chỉ viên tật Phật sẽ định nghĩa của chữ Niết Bàn. Niết Bàn là cái người viên tật. Thế thì Đức Phật khi ngài Đức Phật chết rồi được tự lưu ngôn kích một đất sáng suốt giác ngộ giải thoát dẫn đường cho mọi con người đem lại sự an lạc sự giải thoát cho mọi con người cho nên người ta kích là không có Đức Phật là chết nhưng mọi người khác người thường thì gọi là chết, thì gọi là tự thần, thì gọi là quá giả. Còn cái Phật thì lại khác hơn, thì cái kinh thì gọi là cái Phật là duyên tật. Nhưng mà còn cái người mà nói là cái ngày mà cái Phật này mà mình chết là tại vì nó là không mở và đời cái phần này ngày đó là ngày học do chúng ta cho nên nói cái nào thiếu thiếu mật huệ thiếu từ huệ và thiếu tu huệ nói nó là cái sai học là phải học vậy phải thiền định mới biết được cái đó hai đó mà nói phần là cái ngày mà ở được cho nó không mở thì ngày đó là cái phần là cái phần đó sai. Khi gặp được vi phạm, khi gặp được pháp, là vi phạm. Một cái chùa chiền, một cái công trình, một cái đền đài của vua chúa, cái đồ vi phạm đó có thể là vi phạm thôi, khi gặp được vi phạm. Còn cái đồ trong vi phạm có thể là vi phạm thôi, chứ không phải vi phạm. Thế thì là Đức Phật tại cái ngày mà thấy được cái tâm lý, như thế của mình, giả pháp cho căn chưa thanh nguyện là cái phần đã có giác ngộ rồi, mà đã có giác ngộ rồi thì từ đó nó chối Phật không bao giờ không không sai sai. Bởi vì nguyên nhân nào làm cho đau khổ của Phật biết rõ rồi, nguyên nhân nào làm cho ai là giải pháp cho con người hạnh phúc của Phật biết rõ rồi thì đâu bỏ lại cái việc sai trái nữa. Do vậy cho nên là hãy vừa có giác ngộ thì có giải pháp thầy, vừa có Bồ Đề thì vừa có thế tạng thầy. Vậy thì bây giờ Phật ở đâu? Các vị gọi là Đức Phật. Các vị nếu mà các vị chưa chịu nghe lời Đức Phật Thích Ca thiệt, các vị còn chê cái Phật Thích Ca là chưa giỏi. Các vị còn cầu mong mình được chết rồi Phật Di Đà ở đây luôn được mà tới Phật trước các vị. Còn như Đức Phật Thích Ca là chúng ta gọi là Như Lai là thế không? Người đời cũng gọi Phật Thích Ca là Như Lai thế không? Vậy mà Đức Phật chết rồi không còn gì hết. Phật Di Đà thì không có nước rồi. Bởi vì Phật Thích Ca có niệm Di Đà vô giá. Mà theo giáo lý của Phật Thích Ca thì tu hành mà cầu nguyện là ăn chung trái. Trong pháp ấn của Phật là vô tướng vô các chủ thiện. Vô tướng là sẽ thấy cái gì đó mà còn có một sự một vật vô tướng là anh không có được giác ngộ để không được đâu. Bởi vì do vậy cho nên là trong cái Phật này ha Phật dạy thành thân hữu tốt giai thị hữu vọng vô kiếp chư thức phi tốt bất kỳ gì này ai muốn làm Phật phải ly tất cả tốt ly tất kiếp chư thức tất chân chi Phật. Vậy mà anh ta anh có một cái thế giới bên trong minh mông lửa vũ trụ anh có nào là thêm nhân lương đi mà tự chết đâu mà thay sang hậu pháp anh làm một cái tâm thức của anh là toàn là đồng áp không à. Rồi cho cái cây mà cũng không có lá à, cây nó bằng phải mát mà cứ nhân lương đi mà lên phải chết đâu mà thay sang hậu pháp mà cái trái vật của bạn cũng như chịu không có nổi. Vậy mà mấy ngày năm nay ông cha tôi hai chịu nổi mà bây giờ ông cũng chịu không nổi thì có những đó ăn không có nhé trời mặt tay cho mình lần có cái đà ăn rồi có thời nó chịu quá trời mặt tay nhưng để đi mà nghe được thứ mà cái quả là quả là mặt trâu nó không mà sống được thứ. Do vậy cho nên Đức Phật Thích Ca đâu có chấm, đâu có giả niệm Di Đà để ấm nước gì đó. Thế thì là Phật Di Đà nó không có nước Phật Thích Ca rồi. Chưa kể là Phật Thích Ca nói tu với anh đồng, tôi nó gọi là tu mình là thật. Nhưng mà pháp môn của tôi và pháp môn của anh là hoàn toàn cái một nhau. Tôi anh không thể là người chơi với nhau được. Thì làm sao Phật Di Đà được? Thấy không? Vậy thì bây giờ không sao đâu, các vị chỉ đi. Các vị chỉ đi, chẳng lẽ là cái ca của chúng ta là một vô vô thượng bồ đề, vô thượng nhất bản thì chết rồi, họ không có đâu mất thành không, mất mất cái họ biết gì không còn đó chứ, để cho người ta nhận thức cái gì không còn thành không, đấy. Cho nên cái chỗ này là tôi báo động rồi, có nghe là cái chỗ đó. Tôi đã biết cái tập hồn, những cái lá trong tay, thần hồn, linh hồn, chất hồn, dâm hồn, tất cả những cái chữ đó không phải của Đạo Phật chân không có cái gì đó. Đạo Phật chân tâm không có để thần hồn, linh hồn, chất hồn, hương hồn gì hết. Cái đó là chỉ cái chữ của người ta mua Đạo Phật là làm kinh tế. Rồi ta đặt ra ở bên Nam thì một kỳ giống cái gì thần hồn, đó là nữ chất à, cái kiểu một kỳ giống cái gì chất hồn, ta sẽ xem gì đó thì chất hồn, cái thần hồn là do người ta đặt ra Nam thần nữ chất. Rồi còn những người nhỏ nhỏ thì cái kiểu một kỳ giống chất đầu giống hồn, Đó là cái không viên sân như nguyện. Mà như nguyện thì người nào còn một cái bao thì còn thấy có ăn ngon, uống ngon, vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, có ăn yêu, sẽ yêu. Mà người nào mất cái bao rồi thì cái yêu không có, cái yêu không có, rượu ngon không có, thì cái mà tiếng thu lá không có. Và tất cả những cái thù hận thì thất rồi. Nó tiếp theo thì không có, bây giờ đang hạ xuống không có được. Là vì cái đó là cái có của một nguyện bảo hạnh. Khi mà thức thì một nguyện bảo hạnh trong tính chất rồi thì làm gì mà còn có cái đó nữa để mà chờ mà mình phải chú ý. Do vậy cho nên kết thúc là cái gì thật thân đó, ta sẽ hòa tan cái thật thân. Hiện nay tôi không có một nguyện phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú cái thật thân. Pháp thân đây là địa đại, thủy đại, hỏa đại, không đại, không đại, kiến đại và thức đại. Bản thân của tôi sắp hòa liệt cùng tất cả những cái tương quan tương tác tương thành của hiện tượng hiện ra trong nhà thờ. À, đó là vậy. Thế nên chúng ta cũng cảm nhận chủ tổ của thế gian rồi cũng có khác là tôi chưa có đi nghỉ lần nào, chưa đi bộ lần nào, chưa đi thăm lần nào, chưa đi nghĩa nói chung không có đi nữa cả. Nên mà tôi dám nói là vũ trụ tôi chưa giao rồi cũng còn khác quá. Chẳng lẽ tôi có phát chơi này hả? Tôi đúng rồi nó phát. Một cái cách chắc cần phải giải thẳng cái tử nào nó phát đi. Vì mà tôi nói là vũ trụ tôi chưa giao, đó là cái lý nhất thiết thức nhất và nhất tốt nhất. Như thế, một là tất cả, và tất cả là một cái bàn tay. Cái bàn nhỏ ở trong lớn, lớn ở trong nhỏ, nhỏ là lớn, không có lớn, không có nhỏ. Rồi thì về cái thân của tôi là tôi đang ở đây là mà tôi nghĩ. Tôi nghĩ đất, đất cũng nằm trong pháp giới, kể thì một thứ. Tôi ở hội thành phố Hồ Chí Minh thôi. Và tôi kể như là tôi đã ở trong năm châu trong quốc gia. Vì sao vậy? Vì những người ở trong năm châu quốc gia cũng không trời tâm trụ vì nguyên thành thủ quại không sinh lão bệnh tử. Tôi không biết đâu tôi cũng không trời sinh lão bệnh tử không trụ vì nguyên thành thủ quại không. Do vậy cho nên là đất một cõi là đất một hành hà xa cõi. Cõi là nhất chân là mất gì? Không phải sắc mà cũng không thành tâm. Cõi như nhau, không có cực lạc, không có tạo hà. Đất một cõi là đất một hành hà xa cõi. Do vậy cho nên tôi nói rằng là có tạo tôi không không vũ trụ có tiên giao rồi có tiên giao năm nay 87 năm trong cái vũ trụ, trong không gian này, trong thời gian này. Cái vũ là không gian, cái trụ là thời gian. Tôi không đi cùng hết, nhưng mà tôi ở trong, vẫn ở trong vũ trụ. Và những phân vô trong vũ trụ, điều đó theo giáo lý là Phật. Không có gì cả này. Không phải nói, không phải là nói, chỉ là nói. Câu điệu là nói qua câu chuyện của Phật. Chỉ cần tôi là vũ trụ, tôi kêu nhau rồi, đó thắng qua ngày. Tôi có lấy được gì không? Tôi có cầm được gì không? Tôi có giữ được gì không? Tôi có cái gì mà tôi đam mê, tôi nắm trước, tôi cho là của tôi không? Cho nên rồi tôi còn thắng qua ngày. Nhìn như là thú vị của tôi. Nhìn nó đi đây thì đó, đi gặp thì ra đi, thì lớn thì giỏi thì đó. Nhìn cả cái mình qua này, rồi thì mình cũng thú vị thấy một điều quan trọng. Tôi là người cái gì? Người là tôi biết rõ, không có nói cái gì chứ. Không có cái gì, không bao giờ nói cái gì nào. Bởi vì sao? Là vì nào là cảm xúc mở, thì chơi nó còn là mộng thì còn thấy ha, mà chưa có mộng là chơi nó còn là mất thấy. Đó là cái thứ của bát nhã, cái cần chơi bát nhã là bao giờ ta cần nắm cái mục tiêu đó mà tư duy một quán chiếu mà suy gẫm cuộc đời đó là vậy. Cho nên là tôi nói là nói vậy thôi, chứ tôi biết là hôm nay ai cũng không học, hôm nay ai cũng chịu. Tuy nhiên là tôi biết hiện giờ tôi có một số bằng đầu hiểu trong nước cũng như ngoài nước có, nhưng mà còn đa số là tôi nghe mà đa số là rất có nghe. Nếu mà muốn nghe muốn đi cũng được thật là phải chịu chất quan nhận thức vấn đề, phải nghe bằng trí tuệ để dựa trên cơ sở trí tuệ nghe nghĩ lại. Tuy nhiên có thiếu là dựa trên cơ sở trí tuệ, chứ mà không có nghe lắm nữa. Cho nên là nhận thấy được cái gì của tôi thì biết rõ nói gì cũng không phải gì. Tôi sẽ hoàn thành chứ có nghĩa là thực chất cũng như tất cả người đều có chết đều ai cũng phải hoàn thành cái pháp thân này. Hai cũng phải biến lên lục căn, hai cũng phải biến lên lục căn, hai cũng phải biến lên lục căn. Biến lên căn khác, biến lên căn. Tấm thân vô trụ, tấm thân là nói vô âm thôi, nó rộng là tấm thân. Tấm thân vô trụ trừ vô trụ, cái cảnh chết là còn vô gì đâu nữa. Thì sao nữa? Đây là cái tấm thân này là duyên khởi. Do trung trụ duyên khởi là có cái thân vô âm, tất cả này. Thì bây giờ như phải từ không trở lại không, từ không là từ địa vĩ quả không, không kiến thức tương quan tác hợp là một trăm những cái chất liệu để nó thành ra một con người này. Thì trong vòng mấy năm tồn tại gọi là hiện hữu rồi đó, khi nào mà cái lúc mà nó đi mãi sao mà nó chết đi, tức là như thể từ không trở lại không. Sắc sắc trụ vị do gì phải, chân thảo bệnh do gì ai cũng phải thử. Do vậy cho nên là cái người này đi vào đó thấy là có đầu vẫn có cái gì chắc thế, không có gì chắc thế. Từ đó mới ngộ ra là đó là tất cả có đời này là cũng về hữu như pháp, mà đã là hữu như pháp thì rồi được như thể từ không trở lại.
Hết
giờ là chín giờ 39 phút sáng. Hết giờ. Hy vọng rằng đại chúng dựa trên cơ sở văn tư tu, rồi chúng ta từ từ và tìm hiểu về cái sân chơi tác giả đó. Xin chúc các vị an lành.